Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được đọc câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, đạo Phật có nói đến luân hồi và nhân quả, là con người có kiếp trước kiếp sau, nhưng trên thực tế làm thế nào để cho mọi người có thể tin rằng nhân quả là có thật? Vì có nhiều người hiện tại rất tốt và siêng năng nhưng vẫn nghèo, còn những người làm ăn không lương thiện thì lại giàu. Vậy nhân quả ở đâu, được hiểu như thế nào?
Đây là câu hỏi mà phần lớn những người đang tìm hiểu đạo Phật thắc mắc. Thắc mắc đó đó thường phát xuất từ các quan sát trong đời sống hiện thực, dẫn đến những hoài nghi, những thắc mắc về quy luật của nhân và quả. Để hiểu và chứng minh được rằng nhân quả là một quy luật có thật thì người tu học Phật rất cần lưu ý một số vấn đề như sau. Điều một đó, khi nói về nhân quả, chúng ta phải lưu ý là giữa chúng đó còn có yếu tố rất quan trọng là duyên. Duyên đó diễn ra theo hai chiều, duyên thuận và duyên nghịch. Những người hiền lương, chân lấm tay bùn, vất vả từ đầu hôm đến tối, quanh năm suốt tháng, nhưng nếu thiếu sự duy trì hoặc là hỗ trợ bằng các thuận duyên thì các nguyên nhân đó khó có cơ thể tạo thành một kết quả. Vì để cho gọn trong việc mô tả thuật ngữ, thay vì gọi nhân, duyên và quả, đạo Phật gọi tắt đó là nhân quả. Trên thực tế đó thì chúng ta cũng cần biết rất rõ là bất kỳ ai đã gieo nhân nhưng không bổ sung bằng các thuận duyên đó thì kết quả không thể trổ được. Chính vì thế đó, những người nỗ lực siêng năng làm lành nhưng lại không có các thuận duyên hỗ trợ sau đó đó thì các hạt giống đơn lẻ này đó rất khó có cơ hội trổ thành kết quả. Đang khi đó, những kẻ làm xấu thì lại biết tăng cường và hỗ trợ các thuận duyên, ví dụ như ô dù, móc quạt, bao che, và các thuận duyên cho các hành động xấu đó đó là phải mất một thời gian dài mới có thể bị phát hiện. Và đến lúc đó đó thì các hạt giống xấu đó chắc chắn đó sẽ bị chịu kết quả nhất định. Đơn cử trường hợp của Nam Cam tại thành phố Hồ Chí Minh, ông ấy đã mua chuộc cả thứ trưởng Bộ Công an, giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và vài chục công an viên. Trải qua hai thập niên hoành hành cả Sài Gòn to lớn như thế, cuối cùng rồi đó các hoạt động phi pháp thuộc về xã hội đen này đó đã bị phanh phui và trừng phạt. Bản thân của ông Nam Cam á phải gánh lấy hậu quả là bị tử hình. Những người bao che cho mấy đó cũng đã bị mất chức và thậm chí là thân bại danh liệt. Tất cả những người dướng dính đến đường dây của ông Nam Cam cũng đã bị đền tội trước pháp luật. Như vậy đến lúc đầu đó đó, các thuận duyên cho việc làm xấu không còn cơ hội để tiếp tục hỗ trợ nữa, hoặc là đồng thời có những cái nghịch duyên xuất phát từ phía luật pháp và sự tố giác của xã hội đó thì những hoạt động của thế giới xã hội đen đó sẽ bị phát hiện và bị trừng phạt. Như vậy đó, yếu tố duyên đó đóng vai trò rất quan trọng để tạo ra các kết quả mà phần lớn đó, nếu chúng ta không phân tích về nó, chúng ta thường dẫn đến ngộ nhận rằng nhân quả chỉ là một sự tình cờ, hoặc là ai khôn khéo lách được luật pháp đó, thì vẫn sống nhẫn nhơ trước sự thách đố của cuộc đời, còn người nào không có được kiến thức đó đó thì mới bị trở ngại, chẳng hạn như là những người hiện, thì nhận thức này đó cần phải được điều chỉnh. Điều hai đó thì theo đạo Phật đó, nhân trổ thành quả liên hệ đến yếu tố thời gian. Ví dụ như cây giá đó chỉ mất 3 ngày là có thể ăn được. Có những chủng loại cây đó mất đến 3 tháng, 3 năm, 30 năm. Những cây cổ thụ chẳng hạn như là cây thiên tới đó thì tuổi thọ của nó đôi lúc đến cả nghìn năm. Và do đó cũng tương tự, có rất nhiều các chủng loại giống, giống thiện, giống ác, cũng có những cái thời gian trổ quả tương thích của nó. Cho nên nhiều người đó gieo những hạt giống thiện, nhưng mà hạt giống thiện này đó nó đòi hỏi đến vài chục năm mới trổ quả. Đa khi cái kỳ vọng của họ đó là trước mắt, có thể là vài tuần lễ, vài tháng hoặc là vài năm. Khi sự trông trời đó trở nên mòn mỏi, một số người đó nghĩ rằng là có lẽ nhân quả không có thật, cho nên các hạt giống họ đã gieo trồng đó trở nên là không có kết quả. Thực tế chưa có kết quả khác hoàn toàn với không có kết quả. Không có kết quả là chúng ta phủ định toàn bộ các cái phản ứng kéo theo sau đó của các hạt giống, bao gồm hành động tốt, hành động xấu mà chúng ta đã làm. Còn chưa có kết quả đó là mô tả về cái tiến trình mà kết quả đang được diễn ra, hoặc ở trong thời gian ngắn hoặc ở trong thời gian dài. Trong kinh đó, Đức Phật còn đề cập đến có một số hành động đó, mà quả trộn của nó đó là ở cuối đời một người, hoặc có khi là ở kiếp sau, và thậm chí có một số loại nhân đó lại trổ quả ở nhiều kiếp sau nữa. Chính vì chúng ta chưa nhìn thấy đó hết chiều dài tương lai của người trổ quả, thì trong lúc chờ đợi quả chưa trổ đó, chúng ta dễ ngộ nhận rằng đó, hành động mà chúng ta đã làm đó là không có kết quả. Và nhận thức này cũng cần phải được điều chỉnh. Điều ba đó, cần phải thấy rõ đó là nhân có nhiều chủng loại, và chủng loại nào đó thì trổ quả cho chủng loại ấy. Ở trong kinh khi đề cập đến các phước báo thông dụng, Đức Phật chia ra làm 5 nhóm: phước về sắc đẹp, phước về sức khỏe và tuổi thọ, phước về tài sản vật chất, phước gặp các thuận duyên và phước trí tuệ. Thì trường hợp những người sống lương thiện, sở dĩ mà không gặp được nhiều cái quả tốt là có thể có những lý do. Cái kiếp sống lương thiện của họ đó chỉ đơn thuần là lương thiện thôi, chứ họ không có làm thêm những hành động phúc báo. Việc làm lương thiện đó chỉ giúp cho đương sự không bị rơi vào vòng tù tội, bị luật pháp nghiêm trị thôi. Còn bản thân của sự lương thiện thì không có một phước báo nào hết. Điều này có thể được hiểu là một người nào đó suốt cả một kiếp người chưa từng phạm pháp, sống rất là chuẩn mực đạo đức, thì cái đó về phương diện phước báo chỉ ở mới cái trình độ zero thôi, tức là không bị âm, nhưng mà cũng không có cái phần dương nào để hỗ trợ. Do vì vậy mà bằng cách sống đó đó thì họ có thể được bình an thôi, ít nhất là ở phương diện nội tâm. Còn các phước báo về tài sản vật chất đó, nó phải thuộc về các hạt giống phù hợp với nó thì mới có thể có được. Đang khi đó, những kẻ làm các hành động xấu đó thì họ là khéo bao che qua các hành động như là hối lộ, móc quặc, tạo ô dù, hoặc là họ nối kết những cái thông tin mà mỗi khi những cái trở ngại duyên đó chuẩn bị diễn ra với các hành động đó đó, nhờ nắm bắt được thông tin đó, thì họ đã đào tẩu được. Và do vậy đó họ có thể trì hoãn cái tiến trình trổ quả xấu ở trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng rồi sau đó đó là mọi thứ đều phải trả quả trước luật pháp, mặc dù luật pháp chỉ là tương đối thôi. Ví dụ như vụ án Vitalize và Vitasins, chúng ta thấy là con cá lớn nhất đó thì mới được phát hiện và bắt cách đây một tuần, tức là vào hạ tuần tháng 7 năm 2015, khi con cá lớn này được chứng minh đó là đã ô dù và tham nhũng 20 triệu Mỹ Kim. Còn vụ án được xử công khai vào năm 2012 đó chỉ là cái phần bắt đầu thôi, chứ chưa phải là cái dấu chấm cuối cùng. Như vậy đó, theo Đạo Phật đó, có những vấn đề chúng ta tưởng chừng như là quả không trổ, nhưng thực tế là nó trổ muộn thôi. Ngay cả trong trường hợp về sự lũng đoạn của luật pháp, thì những kẻ làm xấu ác đó, có thể nhẫn nhơ ngoài vòng luật pháp, nhưng rồi đó họ phải trả cái đó trước luật nhân quả. Vấn đề là thời gian thôi. Điều thứ tư đó là quy luật của nhân và quả, nó diễn ra theo cách thức đó là các nhân hoặc đồng thời hoặc khác thời hoặc cùng tính chất hoặc khác tính chất đó, nó sẽ tương tác với nhau. Mà theo quy luật tương tác đó thì chúng sẽ diễn ra như một trận chiến. Cái nào đối lập nhau trực tiếp đó, thì sẽ loại trừ nhau. Yếu tố còn lại đó, với cái tác động của các duyên sẽ trở thành là một kết quả. Cho nên đó, cũng có những trường hợp nhiều người mới bắt đầu gieo các hạt giống thiện, mà từ thời điểm đó trở về quá khứ đó, hạt giống thiện đó là chưa từng có. Nó quá yếu, yếu đến độ đó, khi nó gặp các nghịch duyên do hoàn cảnh hay là sự thay đổi một chế độ, một chính sách, thì nó không đủ sức để trở thành ra một kết quả tốt. Và về tình huống này đó, thì Đức Phật sánh ví cũng giống như là một thau nước muối nó quá nhiều, đang khi chúng ta chỉ bỏ vào trong đó đó một muỗng đường, lượng đường này sẽ bị hòa tan và nó trở nên yếu ớt đến độ là nó không thể tác động được gì về sự thay đổi bản chất của nước muối đang có trong một thau. Tương tự, nếu chúng ta chỉ có một lượng đường như vừa nêu mà bỏ trong một biển hồ muối, thì hầu như là vị ngọt của đường đó nó trở nên là không đáng kể vì tỷ lệ của nó là quá nhỏ. Nếu mình chịu khó phân tích về tỷ lệ của các hành động thiện, bao gồm các hạt giống tạo ra phước báo qua năm chủng loại vừa nêu, với những cái tác động nghịch chiều của duyên, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là các hành động thiện không phải là không có kết quả, nhưng vì nó quá nhỏ đến độ là chúng ta không nhìn thấy được. Chẳng hạn như là khi mình nấu thực phẩm, lỡ mà nêm muối hơi nhiều, thì chúng ta có hai cách để làm cho cái vị mặn đó, của thực phẩm đó, được giảm đi. Thứ nhất đó, là tăng cường thêm nước. Thứ hai đó là tăng cường thêm đường. Và thứ ba đó là bao gồm tăng cường nước và tăng cường đường. Thì lúc đó đó, cái lượng muối nó tác động với nước và đường đó, sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là nó bớt mặn đi. Thì bằng việc phân tích bốn điều vừa nêu đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là mọi thứ đó trong cuộc đời đều có những kết quả. Và để dễ hiểu đó, thì chúng ta thử hình dung như thế này. Bây giờ nếu chúng tôi cầm một cái nắm tay đánh vào trong một cái bão cát bằng một cái lực chẳng hạn như là 50 newton, thì lập tức đó, từ bão cát nó có một cái lực phản hồi cũng gần bằng hoặc là bằng được 50 newton đó. Có điều là có những vấn đề đó, khi chúng ta gieo một cái hành động hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc là tư duy, cái phản ứng của hành động này đó nó diễn ra tùy theo cái môi trường xung quanh, mà đôi lúc không vừa phân tích đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hầu như nó không có hoặc là nó quá ít để tạo ra những cái ảnh hưởng, và do vậy đó là cho chúng ta không ngờ đến rằng là nó vẫn có kết quả của nó. Ví dụ giờ chúng ta bỏ một cái cục đá vào cho một cái ly nước, dùng một cái lực thật là mạnh chọn vào, chúng nghe một cái tõm nước văng ra. Bây giờ cũng cùng một cục đá đó, chúng ta quăng vào một cái thau nước thật là lớn, thì cái độ tõm đó nó lớn hơn, nhưng mà độ văng nó cũng không có nhiều. Thì cái tương tự, thì theo cái tác động của cái bề mặt nó mà các hành động chúng ta đều có các phản ứng phản hồi là tương tự thôi. Và bằng cách này đó thì Đạo Phật chủ trương rằng là mọi hành động của con người đều dẫn đến các kết quả và nó không bao giờ mất đi, chỉ chờ những cái thuận duyên thì như một chất xúc tác đó, thì lúc đó các nhân đã được gieo bắt đầu trổ quả. Và để đúc kết vấn đề này đó, thì trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy như thế này: khi gieo các hạt giống bất thiện, người xấu nghĩ rằng nhân quả không có, cho nên đó âm thầm vui mừng. Nhưng khi quả xấu đến lúc chín mùi đó, thì kẻ xấu giàu có là độn thổ dưới lòng đất, lặn sâu dưới đáy biển, bay cao trên trời xanh, hoặc là tàn hình ở chỗ nào đi đó, họ cũng không thể nào tránh khỏi quả của một nghiệp xấu được. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có cái trách nhiệm hơn đối với các hành vi dầu thiện hay ác, lớn hay là nhỏ, được mọi người biết hay là mọi người chưa biết, luật pháp phanh phui hay là luật pháp chưa sợ gãi đến, thì đều dẫn đến các cái kết quả rất là thương thích. Và cũng như nhận thức đó đó, rất nhiều người trong kiếp người ngắn ngủi của mình đó, cố gắng làm được những việc thiện đáng làm để cho giá trị của hành vi này nó trở nên nhân văn và nhân bản, và do đó đó cuộc sống trở nên đầy ắp được tình người. Do đó người tu học Phật đó, dầu đối với một số tình huống hay là đã sinh thú, quả từ những nhân thiện tốt mà mình đã gieo chậm chỗ, nhưng chúng ta đừng thất vọng và đừng đồng hóa rằng quả là không có, để từ đó đó chúng ta sống một cách thản nhiên, an lạc và bình an trên những hành động cao quý mà mình đã gieo trồng. Xin đi câu hỏi khác.